Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Lộc Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 26 tháng 5, năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày bài giảng Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục Nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Ngài đã hiến thân phục vụ, từ là từ bề em cho đến tận đôi can bê. Chúa đã sống cho mọi người và Chúa đã yêu thương loài người. Chúa hằng tha thứ, tình yêu mãi chẳng rơi. Con yêu thương như Chúa và con muốn sống như Ngài, là dấn thân vào đời để phục vụ nhân thế mọi nơi. Trong trái tim của con, mọi người đều là anh chị em, tình thương chia sẻ cho nhau và cùng giúp nhau.
Hôm nay, giáo hội mừng kính Thánh Philippe Neri, linh mục lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10, từ câu 13 đến câu 16. Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ la rầy chúng. Thấy vậy, người bực mình nói với các ông: Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào. Rồi người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có lẽ đây là đoạn tin mừng duy nhất mô tả Đức Giêsu nổi giận với các môn đệ của mình. Ngài đã cố gắng hướng dẫn, dạy dỗ các môn đệ, nhưng dường như các ông không hấp thụ được đường lối của Ngài. Mới trước đó, Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Thế mà giờ đây, các ông lại xua đuổi các em nhỏ khi người ta mang chúng đến cho Ngài. Vì vậy, Đức Giêsu bực mình trước thái độ thiếu thiện cảm của các ông đối với trẻ em là điều có thể hiểu được. Ngài sửa dạy các môn đệ của mình: Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng. Đức Giêsu muốn mọi người đem con cái của họ đến cho Ngài. Chúng cũng có quyền hưởng nước Thiên Chúa như những người khác, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Nếu trẻ em có quyền hưởng tất cả những gì Thiên Chúa ban qua Đức Giêsu, thì chúng ta có bổn phận phải làm hết sức để dẫn đưa trẻ em đến với Ngài và giúp chúng nhận biết Ngài trong đức tin. Đó là điều Đức Giêsu mong muốn. Thật vậy, Đức Giêsu còn đi xa hơn khi tuyên bố rằng: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em thì sẽ chẳng được vào. Nghĩa là người lớn cần học hỏi nhiều điều từ tinh thần cởi mở và sẵn sàng vâng lời của trẻ em, để có thể đón nhận nước Thiên Chúa. Hôm nay, giáo hội kính nhớ Thánh Philippe Neri, linh mục. Thánh nhân sinh ngày 21 tháng 7 năm 1515 tại Florence. Ngay từ nhỏ, Thánh nhân có một tâm hồn đơn sơ, vui vẻ và vâng lời. Ngài được mọi người yêu mến và gọi là bé Phin tốt lành. Ngài thụ hưởng những bài giáo lý đầu tiên từ các tu sĩ Đa Minh tại tu viện Thánh Marco ở Florence. Năm 18 tuổi, Thánh nhân trải qua một thị kiến, đó là một cuộc gặp gỡ với Chúa và đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Ngài. Ngài cảm nhận một lời kêu gọi từ Chúa Thánh Thần để hoàn toàn sống và phục vụ cho Chúa Kitô và giáo hội. Vì vậy, Thánh nhân chuyển đến thành Roma. Trong hai năm đầu ở Roma, Thánh nhân dành nhiều thời giờ sống trong cô tịch để cầu nguyện và thực hành cuộc sống khắc khổ. Ngài bắt đầu kế hoạch giúp đỡ những người nghèo thành Roma và tái truyền giáo cho thành phố. Ngài trò chuyện với mọi người trên các góc phố hay quảng trường công cộng, nơi mọi người thường tụ họp. Giống như triết gia Socrates, Thánh nhân có sở trường dẫn dắt người nghe đến với lối sống Kitô giáo. Ngài thu hút sự chú ý của người khác bằng tính cách niềm nở và hài hước của mình. Ngài khuyến khích các nhóm thảo luận, nghiên cứu, cầu nguyện và thưởng thức âm nhạc. Ngài yêu thương và giúp mọi người tìm kiếm hay tái khám phá đức tin của họ. Năm 1544, vào đêm trước lễ hiện xuống, đang khi cầu nguyện, Thánh nhân nhìn thấy một quả cầu lửa lọt vào miệng, khiến cho Ngài cảm thấy tim mình như giãn nở ra. Thánh nhân được đổ đầy tình yêu thiêng liêng, khiến Ngài thốt lên, "Đủ rồi, đủ rồi. Lạy Chúa, con không thể chịu đựng được nữa." Sau đó, Thánh nhân phát hiện có một vết sưng bên trên trái tim mình, mặc dù nó không gây cho Ngài chút đau đớn nào. Được cha giải tội thuyết phục, Thánh Philippe Neri chịu chức linh mục vào ngày 23 tháng 5 năm 1551. Từ đó, Thánh nhân tiếp tục thực hiện sứ vụ của mình, nhưng chủ yếu Ngài ngồi tòa giải tội. Thánh nhân đã trở nên tất cả mọi sự cho mọi người. Ngài được yêu mến và kính trọng khắp thành Roma. Ngài là vị cố vấn đáng tin cậy của các giáo hoàng, các vị vua, nhưng cũng không kém phần quan trọng đối với những người nghèo. Ngày 25 tháng 5 năm 1595, các bác sĩ thông báo Thánh nhân rất yếu. Ngài biết giờ của mình đã đến để về với Chúa, nên trước khi đi ngủ, Ngài nói, "Cuối cùng rồi chúng ta phải chết." Nửa đêm ngày 26 tháng 5 năm 1595, Thánh nhân bị xuất huyết và qua đời ở tuổi 80. Thánh Philippe Neri được Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ năm phong chân phước vào ngày 11 tháng 5 năm 1615. Và được Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 15 phong thánh vào ngày 12 tháng 3 năm 1622. Ngài là vị thánh bổn mạng của thành Roma. Lạy Chúa Giêsu, chúng con thường cho rằng khiêm nhường đồng nghĩa với hạ thấp phẩm giá của mình. Tuy nhiên, Chúa đã hạ cố mặc xác phàm, nhưng không hề đánh mất bản tính Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết sống tinh thần đơn sơ, bé nhỏ, khiêm tốn, hiền hòa với hết mọi người, theo gương Thánh Philippe Neri mà chúng con mừng kính hôm nay. Amen.
Con trong đời, lời Chúa nấu nung miệt mài, và lời Ngài sai đi, đi đến tận cùng thế giới, nối kết trái tim mọi người, để Chúa nâng lên trong từng người. Chung một vòng tay dựng dây mối hiệp thông.
Con muốn yêu thương như Chúa và con muốn sống như Ngài, là dấn thân vào đời để phục vụ nhân thế mọi nơi. Trong trái tim của con, mọi người đều là anh chị em, tình thương chia sẻ cho nhau và cùng giúp nhau nên thánh.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Nhật Bản. Đức Tổng Giám mục Manio Maeda của Osaka ngạc nhiên khi được tấn phong hồng y. Theo tin tưởng của nhiều người, các vị tân hồng y phải được tiếp xúc và thông báo trước khi Đức Thánh Cha chính thức loan báo với thế giới là các ngài được tấn phong hồng y. Tuy nhiên, Đức Tổng Giám mục Manio Maeda của Tổng giáo phận Osaka khẳng định rằng, ngài hoàn toàn không hề được biết trước, và vô cùng ngạc nhiên khi hay tin mình sẽ được nâng lên hàng hồng y. Đức Hồng Y Tân Cử nói với phóng viên hãng tin Uka News rằng, mọi người gửi email đến và gọi điện chúc mừng, và nói rằng họ đã nhìn thấy thông báo. Sau khi Đức Thánh Cha Francisco công bố danh sách các tân hồng y tại Roma vào ngày 20 tháng 5, bản thân tôi không biết về việc công bố này, và tôi không hề được tiếp xúc trước. Bản thân tôi không nghĩ rằng tôi là người phù hợp nhất để trở thành một hồng y, vì thế tôi vẫn thấy chuyện này khó tin quá. Đức Tổng Giám mục Maeda là Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật Bản. Ngài sinh ở tỉnh Nagasaki vào năm 1949 và được thụ phong linh mục tại Tổng giáo phận Nagasaki vào năm 1975. Sau khi phục vụ trong thời gian từ năm 2006 đến năm 2011, với tư cách Tổng Thư ký của Hội đồng Giám mục Nhật Bản, ngài được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm Giám mục Giáo phận Hiroshima vào tháng 9 năm 2011. Tháng 8 năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám mục Osaka. Là người gốc Nagasaki, Đức Giám mục Maeda đã tham gia mạnh mẽ vào phong trào hòa bình ở Hiroshima. Ngài cũng tham dự vào án phong chân phước cho các Kitô hữu thầm lặng, là những người đã bị đày đến tỉnh Shimane thuộc Hiroshima. Khi bùng nổ phong trào bài Kitô ở Nhật Bản 150 năm trước, khoảng 3.400 Kitô hữu từ Nagasaki bị lưu đày đến những nơi khác nhau trong cả nước, và hơn 600 người đã chết rũ tù. Nagasaki trước đây đã từng là cứ điểm truyền giáo Đông Á và Đông Nam Á. Các thừa sai từ Âu Châu được đưa đến đây tham dự các khóa học về các ngôn ngữ Á Châu trước khi ra đi truyền giáo. Đức Tổng Giám mục Maeda có thể được gọi là người thừa kế chính thức cho các tông đồ ngư dân. Khi còn là một linh mục giáo xứ, ngài thường đi câu cá trên thuyền và treo các phướng đầy màu sắc như một hiệu kỳ của các ngư dân mỗi khi bắt được nhiều cá. Trong nhiều năm, ngài cũng tham gia vào các hoạt động giáo dục, đại kết và chăm sóc cho người khuyết tật của Hội đồng Giám mục Nhật Bản. Đức Hồng Y Tân Cử cũng là một bậc thầy về thơ ngắn của Nhật Bản, thường được gọi là haiku. và các vần thơ của Ngài thường xuất hiện trong các bài giảng và bài viết. Đức Tổng Giám mục Maeda là vị hồng y thứ sáu của Nhật Bản, nhưng không giống như các vị hồng y của Nhật trước đây. Ngài đã không tham gia vào các hoạt động trong lĩnh vực quốc tế. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, bóc lột lao động là tội nặng. Sáng ngày 24 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã dâng thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta để cầu nguyện cho nhân dân Trung Hoa nhân ngày lễ kính nhớ Đức Maria phù hộ các tín hữu. Ngày được dành để cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo Trung Quốc. Đức Thánh Cha nói, ngày hôm nay, tại đền Thánh Đức Mẹ Xà Sơn, gần Thượng Hải, bên Trung Quốc, các tín hữu Trung Quốc mừng kính đặc biệt Đức Maria phù hộ các giáo hữu. Ngày cầu nguyện cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 thiết lập trong thư gửi các tín hữu Công giáo tại nước này hồi năm 2007 và ấn định vào ngày 24 tháng 5 hàng năm. Giảng trong thánh lễ dựa trên bài đọc thứ nhất trích từ thư Thánh Giacobbe, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu xa tránh những của cải giàu sang quyến rũ và làm cho chúng ta trở thành nô lệ. Của cải được Thiên Chúa ban cho chúng ta để trao tặng cho tha nhân. Đức Thánh Cha nói, đoạn thư Thánh Giacobbe cho thấy rằng những người lao động không được trả lương đã than khóc và những lời phản kháng của họ đã đến tai Thiên Chúa. Thánh Tông đồ Giacobbe đã nói với những người giàu, không bằng ngôn ngữ nhẹ nhàng, nhưng bằng những lời mạnh mẽ. Ngài nhắc đến sự giàu có hư hoại, cách thiếu đạo đức. Chúa Giêsu cũng nói mạnh mẽ như thế. Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có. Nghèo khó là trung tâm của tin mừng. Giảng dạy về nghèo khó là trung tâm lời rao giảng của Chúa Giêsu. Phúc cho những người nghèo là mối phúc đầu tiên trong các mối phúc, và nó là thẻ căn cước, tấm thẻ căn cước mà Chúa Giêsu tự giới thiệu khi trở về làng của người ở Nazareth trong hội đường Do Thái. Thần khí ngự trên tôi được sai đi rao giảng tin mừng. Tin tốt lành cho người nghèo, tin vui cho người nghèo. Nhưng trong lịch sử, chúng ta luôn có yếu điểm khi cố gắng loại bỏ lời giảng dạy về nghèo khó bằng cách tin rằng đó là một vấn đề chính trị, xã hội. Không, đó là tin mừng thuần khiết, là phúc âm tinh tuyền. Rồi Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, tại sao lời giảng của Chúa Giêsu cứng cỏi như thế? Lý do chính là vì của cải là ngẫu tượng, chúng có thể cám dỗ. Chính Chúa Giêsu nói rằng, người ta không thể làm tôi hai chủ, hoặc là bạn phục vụ Chúa, hoặc là bạn phục vụ của cải. Do đó, nếu bạn xem của cải là chủ của mình, thì của cải sẽ nắm lấy bạn, không buông bạn ra, và như thế là đối nghịch lại với điều răn thứ nhất, là thờ kính Thiên Chúa, yêu Chúa hết lòng. Của cải cũng làm cho chúng ta đi ngược lại với giới răn thứ hai, vì nó phá hủy mối liên hệ hòa hợp giữa con người chúng ta với nhau, hủy hoại cuộc sống, hủy hoại linh hồn. Thánh Giacobbe tuyên bố, tiền lương của những người lao động làm việc trên những vùng đất của người giàu, và họ không được trả tiền. Có thể, có người nào đó so sánh Thánh Tông đồ Giacobbe với một thành viên công đoàn. Tuy nhiên, Ngài chính là người nói theo sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. Rồi Đức Thánh Cha kết luận, của cải có khả năng làm cho chúng ta trở thành những nô lệ. Bạn không tự do trước của cải, Để được tự do đối với của cải, bạn phải xa lánh chúng và cầu nguyện với Chúa. Nếu Chúa ban cho bạn của cải giàu có, thì chính là để trao tặng cho người khác, để nhân danh Chúa, làm nhiều điều tốt cho tha nhân. Tin giáo phận Nha Trang. Thánh lễ dỗ lần thứ 15, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nho, tại nhà thờ Chánh tòa Nha Trang. Vào lúc 17 giờ ngày 21 tháng 5 vừa qua, tại nhà thờ Chánh tòa Nha Trang, Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục giáo phận Nha Trang, đã chủ tế thánh lễ dỗ 15 năm Đức cố giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nho, quyền giám mục phó giáo phận Nha Trang. Cùng đồng tế với Đức cha Giuse có Đức ông tổng đại diện Giuse Lê Văn Sĩ, cha Gioan Bautista Ngô Đình Tiến, giám đốc đại chúng viện sao biển Nha Trang, cùng quý cha trong giáo hạt Nha Trang. Hiệp dân thánh lễ cầu nguyện cho Đức cha cố Phêrô, cố quý sơ dòng mến thánh giá Nha Trang, dòng thiết tâm Đức Mẹ, quý chúng sinh Lâm Bích, cùng anh chị em giáo dân các giáo xứ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse nói đến bài giảng trên núi của Chúa Giêsu, từ đó dẫn đến khẩu hiệu của Đức cha cố Phêrô: hiền lành và khiêm nhường. Đức cha cố Phêrô thật là một mẫu mực trong đời sống mục tử, với 30 năm linh mục và 6 năm giám mục phó giáo phận Nha Trang. Cuối thánh lễ, Đức cha Giuse, quý cha cùng cộng đoàn tiến ra phần mộ Đức cha cố Phêrô, thắp hương và cùng đọc kinh cầu nguyện cho ngài. Tin Roma. Khủng bố Hồi giáo IS tấn công vào một nhà thờ chính thống giáo tại thủ đô Chechen. Chỉ một vài ngày sau vụ tấn công kinh hoàng tại Surabaya, Indonesia, quân khủng bố Hồi giáo IS đã tấn công vào một nơi thờ phượng Kitô giáo khác. Trong một tuyên bố trên các mạng xã hội, bọn khủng bố Hồi giáo IS tuyên bố chịu trách nhiệm về cuộc tấn công hôm thứ Bảy, 19 tháng 5, vào một nhà thờ chính thống ở thủ đô Grozny của Chechen, khiến một tín hữu và hai cảnh sát viên bị thiệt mạng. Được trang bị dao, búa và các thiết bị gây cháy, bốn tên khủng bố xông vào nhà thờ Tổng lãnh Thiên thần Mikae vào khoảng 3 giờ chiều, khi các tín hữu đang chuẩn bị buổi lễ tối. Bọn khủng bố đã cố gắng bắt một số giáo dân làm con tin, nhưng lực lượng an ninh đã can thiệp, và sau một cuộc chạm súng ngắn ngủi diễn ra bên ngoài nhà thờ, bốn tên khủng bố đã bị bắn chết. Tuy nhiên, một tín hữu và hai cảnh sát viên đã bị thiệt mạng. Tổng thống Chechen, ông Ramzan Kadyrov, đã đến hiện trường. Ông cho biết, dựa vào các nguồn tin an ninh Chechen, ba trong bốn kẻ khủng bố đến từ một nước phương Tây, và tên cầm đầu bọn chúng đến từ tỉnh Ingushetia. Những kẻ tấn công đều còn rất trẻ, tuổi từ 18 đến 19. Giáo trưởng Hồi giáo Ismail Bergdidif, chủ tịch trung tâm điều phối Hồi giáo Bắc Caucasus, lên án vụ tấn công này. Ông nói, vụ tấn công này được thực hiện trong tháng chay Ramadan để làm cho tình hình trở nên bất ổn. Vladimir Legoda, người đứng đầu Bộ Thông tin Thánh Công đồng Chính thống giáo Nga, cho biết, cuộc tấn công là một nỗ lực khác của những kẻ cực đoan, giả danh Hồi giáo, nhằm đẩy đưa các Kitô hữu và người Hồi giáo vào tình trạng hận thù lẫn nhau. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, lúc 10 giờ sáng Chủ nhật 20 tháng 5 vừa qua, tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Mục thời sự hôm nay xin kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài giảng trong thánh lễ nói trên của Đức Thánh Cha qua bản dịch Việt ngữ của Tứ Quyết từ Vatican. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau. Anh chị em thân mến, trong phụng vụ lời Chúa, bài đọc 1 diễn tả cuộc hiện xuống của Chúa Thánh Thần như tiếng gió mạnh thổi đến. Hình ảnh này cho thấy điều gì? Cơn gió mạnh làm cho ta nghĩ đến một sức mạnh to lớn. Nhưng không chỉ có thế. Không chỉ tự cơn gió là mạnh, nhưng cơn gió ấy còn có sức thay đổi thực tại. Thực tế, cơn gió mang tới sự thay đổi. Làm ấm áp khi trời lạnh giá. Làm mát mẻ khi trời nóng bức. Đem mưa tới khi trời khô hạn. Chúa Thánh Thần cũng thế. Tuy ở một cấp độ khác, Ngài là đấng có thần lực để thay đổi thế giới. Bài ca tiếp liên nhắc chúng ta nhớ rằng, Chúa Thánh Thần là đấng an ủi tuyệt vời, là đấng chở che dịu hiền. Vì thế mà chúng ta thân thưa với Ngài, xin chữa lành vết thương của chúng con, xin gia tăng sức mạnh, xin tưới gội chỗ khô hạn, xin tẩy rửa bợn nhơ tội lỗi. Chúa Thánh Thần đi vào từng hoàn cảnh và biến đổi chúng. Chúa Thánh Thần biến đổi các tâm hồn, thay đổi các tình huống. Chúa Thánh Thần biến đổi các tâm hồn. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ rằng, anh em sẽ nhận được sức mạnh khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên anh em. Và anh em sẽ là chứng nhân cho Thầy. Và đã xảy ra đúng như thế. Các môn đệ lúc đầu đầy sợ hãi, họp nhau trong phòng với cánh cửa đóng kín. Điều ấy xảy ra ngay cả khi Chúa đã phục sinh. Nhưng sau đó, các môn đệ đã được Chúa Thánh Thần biến đổi. Và đúng như Chúa Giêsu đã nói trong tin mừng rằng, các môn đệ sẽ làm chứng cho Chúa. Từ đó, các môn đệ không còn do dự, không còn sợ hãi, nhưng đầy can đảm. Bắt đầu từ Jerusalem, các môn đệ đi tới tận cùng trái đất. Khi Chúa Giêsu còn ở với các ông hãy còn nhút nhát. Nhưng khi Chúa Giêsu đi và sai Chúa Thánh Thần đến, thần khí đã biến đổi tâm hồn các ông, làm cho các ông đầy mạnh mẽ. Thần khí giải phóng các môn đệ khỏi xích xiềng sợ hãi. Chúa Thánh Thần khơi lên trong tâm hồn các ông lòng quảng đại đầy tràn. Chúa Thánh Thần mở những tâm hồn khép kín, thúc đẩy lòng người biết lên đường phục vụ. Ngài đẩy lui lòng tự mãn và mở ra hướng đi mới. Ngài giúp ấp ủ những ước mơ mới. Điều đó có nghĩa là biến đổi các tâm hồn. Người đời hứa hẹn thay đổi này nọ. Tạo nên những khởi đầu mới, những thay đổi phi thường. Nhưng kinh nghiệm dạy chúng ta rằng, chẳng có ai trên trái đất này có thể thay đổi thực tại để hoàn toàn làm thỏa mãn lòng người. Thế nhưng, sự thay đổi, sự biến đổi mà Chúa Thánh Thần mang lại thì khác. Sự thay đổi ở đây không phải là cuộc cách mạng đảo lộn cuộc sống quanh ta, nhưng là biến đổi tâm hồn ta. Cuộc biến đổi này không giải thoát chúng ta khỏi gánh nặng của các vấn đề, nhưng làm cho chúng ta tự do, để có thể đối diện với các vấn đề ấy. Sự biến đổi ấy không đến với chúng ta, để giải quyết vấn đề một lần cho tất cả, nhưng làm cho chúng ta tự tin, can đảm, và không biết mệt mỏi trong cuộc sống. Chúa Thánh Thần giữ cho tâm hồn chúng ta luôn trẻ trung. Tuổi trẻ. Dù ta có cố gắng níu kéo cách nào, thì sớm hay muộn, tuổi trẻ cũng sẽ trôi đi. Nhưng Chúa Thánh Thần giúp chúng ta ngăn chặn sự lão hóa, không phải là sự lão hóa thể lý, mà là lão hóa nội tâm. Cách nào mà Chúa Thánh Thần làm được điều ấy? Đó là bằng cách biến đổi tâm hồn chúng ta, bằng cách tha thứ cho các tội nhân. Ở đây có sự thay đổi rất lớn. Từ thân phận tội lỗi, Ngài làm cho chúng ta trở nên công chính, và như thế là thay đổi tất cả. từ thân phận nô lệ cho tội lỗi, chúng ta được trở nên những người con yêu dấu. Từ kẻ bất xứng, trở nên người xứng đáng. Từ chỗ thất vọng, chuyển sang tràn đầy hy vọng. Với tác động của Chúa Thánh Thần, niềm vui được tái sinh và bình an tràn ngập tâm hồn chúng ta. Hôm nay, chúng ta hãy học biết những gì phải làm khi chúng ta cần những thay đổi thực sự trong cuộc sống. Ai trong chúng ta không cần những thay đổi? Nhất là khi cuộc đời đầy u ám, khi ta mệt mỏi với những gánh nặng, khi ta chịu áp lực với đầy yếu đuối, những lúc khó khăn mà ta khó lòng có thể tiếp tục và dường như không thể yêu thương. Trong những lúc ấy, chúng ta cần một sức bật mạnh mẽ, đó là Chúa Thánh Thần, là quyền năng của Thiên Chúa. Trong Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng rằng, Chúa Thánh Thần là đấng ban sự sống. Thật tốt lành làm sao khi mỗi ngày chúng ta có thể cảm nhận được sức bật mạnh mẽ ấy trong cuộc đời mình. Mỗi sáng khi thức dậy, hãy thưa lên, lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, xin ngự vào tâm hồn con, ngự vào ngày sống của con. Chúa Thánh Thần không chỉ biến đổi các tâm hồn, mà Ngài còn biến đổi các hoàn cảnh. Giống như việc gió thổi đến mọi nơi, và ngay cả thâm nhập vào những hoàn cảnh khó lòng có thể tưởng tượng được. Trong sách Tông Đồ Công Vụ, chúng ta bị thu hút bởi chuỗi sự kiện kinh ngạc tuyệt vời. Đây là cuốn sách ta cần đọc, và nhân vật chính của cuốn sách không ai khác là chính Chúa Thánh Thần. Khi các môn đệ nhận thấy có ít hy vọng nhất, thì Chúa Thánh Thần sai các ông đi vào dân ngoại. Ngài mở ra những con đường mới, ví dụ như trường hợp của thầy phó tế Philippe. Chúa Thánh Thần thúc đẩy Philippe đi con đường sa mạc từ Jerusalem đến Gaza. Dọc đường, Philippe giảng cho viên quan và rửa tội cho viên quan. Sau đó thần khí đưa Philippe đến Asdod, rồi đến Cesare, đến những hoàn cảnh mới để loan truyền sự mới mẻ của Thiên Chúa. Điều tương tự cũng xảy ra với Thánh Phaolô. Thánh nhân bị Thánh Linh bắt buộc ra đi xa để mang tin mừng đến cho muôn dân xa lạ. Nơi nào có Chúa Thánh Thần, nơi ấy luôn có gì đó diễn ra. Nơi nào thần khí thổi đến, nơi ấy không bao giờ lặng im. Trong đời sống cộng đoàn, khi chúng ta trải qua kinh nghiệm vô nghĩa nào đó, chúng ta thích yên ổn và tĩnh lặng hơn là điều mới mẻ đến từ Thiên Chúa. Đó là dấu hiệu xấu. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang cố trú ẩn để tránh cơn gió là thần khí. Khi chúng ta sống theo kiểu tự đủ và khép kín trong nhà mình, thì đó là dấu hiệu không tốt. Gió là thần khí đang thổi, nhưng chúng ta là con thuyền lại hạ cánh buồm xuống. Cho dù như thế, chúng ta vẫn thường thấy Chúa Thánh Thần làm việc thật kỳ diệu. Rất thường khi, ngay giữa thời ảm đạm nhất, thì thần khí vẫn nâng dậy những gì thánh thiêng nổi bật nhất. Ngài là linh hồn của hội thánh. Ngài khơi dậy niềm hy vọng tươi mới, đổ đầy niềm vui ngập tràn, làm phát sinh nhiều hoa trái, và làm cho sự sống mới nảy sinh. Trong một gia đình, khi có một người con chào đời, người con ấy làm cho lịch trình của gia đình trở nên rối loạn. Em bé làm chúng ta mất ăn, mất ngủ, nhưng em bé cũng mang lại niềm vui và đổi mới cuộc sống chúng ta, thúc đẩy chúng ta mở rộng trong tình yêu mến. Cũng thế, Chúa Thánh Thần mang lại cho giáo hội sự trẻ trung của thời thơ ấu. Từ thời này qua thời kia, Chúa Thánh Thần tiếp tục trao tặng sức sống mới. Ngài hồi sinh tình yêu đầu đời của chúng ta. Ngài nhắc giáo hội nhớ rằng, dù trải qua lịch sử nhiều thế kỷ, nhưng giáo hội vẫn luôn là cô dâu trẻ trung mà Thiên Chúa hết mực yêu thương. Chúng ta đừng bao giờ mệt mỏi chào đón Chúa Thánh Thần vào cuộc đời mình, và xin ơn Ngài trước mọi việc chúng ta làm. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Chúa Thánh Thần sẽ mang đến sức mạnh biến đổi của Ngài. Một sức mạnh độc nhất vô nhị. Một sức mạnh vừa có tính quy tâm, vừa có tính ly tâm. Là sức mạnh quy tâm, bởi vì sức mạnh ấy hoạt động nơi trung tâm, nơi sâu thẳm trong trái tim ta. Sức mạnh ấy mang đến hiệp nhất và đẩy lùi chia rẽ, mang đến bình an và đẩy lùi phiền não, mang đến sức mạnh và đẩy lùi cám dỗ. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nhắc chúng ta nhớ điều này khi Ngài viết rằng, hoa trái của thần khí là niềm vui, bình an, trung tín, tự chủ. Chúa Thánh Thần ban cho ta tình thân gắn bó với Chúa, ban sức mạnh nội tâm để ta tiếp tục tiến bước. Là sức mạnh ly tâm, bởi vì đó là lực đẩy để đi ra ngoài. Thần khí ở trong chúng ta, để đẩy chúng ta đi ra các vùng ngoại biên, để đẩy chúng ta đi ra mọi vùng ngoại vi của nhân loại. Ngài cho chúng ta thấy gương mặt Thiên Chúa. Ngài cũng mở tâm hồn chúng ta trước các anh chị em mà chúng ta gặp gỡ. Ngài sai chúng ta đi và làm cho chúng ta trở thành chứng nhân. Ngài đổ vào lòng chúng ta đầy tình yêu, lòng từ nhân, lòng quảng đại, sự dịu hiền. Chỉ trong thần khí là đấng an ủi, chúng ta mới có thể nói được những lời sống động và chân thực để khích lệ tha nhân. Những ai sống nhờ thần khí, thì sống trong mình mối giằng co thiêng liêng này. Vừa thấy mình bị kéo về phía Thiên Chúa, vừa thấy mình bị kéo về phía nhân loại. Chúng ta hãy nài xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta lối sống như thế. Xin Chúa Thánh Thần, là cơn gió mạnh mẽ của Thiên Chúa, thổi vào chúng ta, thổi vào tâm hồn ta, và làm cho ta biết thở ra sự dịu hiền của Chúa Cha. Xin thần khí thổi vào giáo hội, và làm cho giáo hội đi đến tận cùng trái đất. Xin Ngài thổi vào thế giới sự nồng ấm của hòa bình, sự tươi mới dễ thương của niềm hy vọng. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến biến đổi chúng con, và đổi mới mặt địa cầu. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô sáng Chủ nhật 20 tháng 5 vừa qua. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân linh để ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng nhau tóm lược về sự bám víu và hệ quả của nó trong cuộc sống con người. Trước hết, chúng ta nói về sự bám víu. Bám víu là gì? Đó là trạng thái cảm xúc được tạo nên do sự yên trí rằng thiếu người này, vật nọ, thì chúng ta không thể hạnh phúc. Đó là thèm muốn và chiếm hữu một số điều làm của riêng và không chịu cho đi, thả ra hay buông lỏng. Lão Tử trong Đạo Đức Kinh đã nói rằng, khứ thập, khứ xa, khứ thái, có nghĩa là do lòng ham muốn thái quá mà con người bị khổ. Vì thế, ông khuyên dạy là phải bỏ đi những gì là thái quá. Bám víu được tạo nên do việc tiếp xúc với đối tượng, những gì thoạt đầu đem lại cho mình sự dễ chịu, niềm vui sướng. Nhưng dần dà, chúng ta bám vào những đối tượng ấy và trở nên mất tự do. Bám víu là một nhu cầu, một sự đeo bám làm cùn nhụt đi cảm thức của bạn, một thứ ma túy che khuất cảm nhận của bạn. Thứ đến, đâu là ảnh hưởng của sự bám víu? Bám víu cũng đồng nghĩa với đeo bám, làm giới hạn niềm vui, sức sống, ánh sáng và tình cảm. Bám víu là tự làm cho mình trở nên mù lòa, nghèo nàn. Bám víu là tự đặt mình vào những bức tường thành giam hãm sự sống. Bám víu là làm mất đi những niềm vui bất ngờ của sự khám phá. Bám víu là tự giới hạn mình trong tương quan với những người mình đeo bám mà không mở ra với những người khác. Bám víu là tự cột mình vào những thứ, những người, những sự việc mà mình nghĩ ra là chúng sẽ làm mình sung sướng. Bám víu là tự đặt mình dưới quyền lực kiểm soát từ bên ngoài, như người này, việc kia, đồ vật nọ, vân vân. Bám víu là tự trói buộc mình và trói buộc người khác nữa. Bám víu đem đến sụp đổ khi những điều mình chờ mong, tưởng nghĩ hay yêu thích không còn nữa hay không xảy ra theo như ý mình nghĩ. Và hệ quả của sự bám víu là đưa đến nô lệ và mất tự do nơi con người. Như vậy, làm thế nào để loại bỏ bám víu? Khi không bám víu, không có tiền kiến, định kiến sẵn, để có thể hưởng, thưởng thức hay đón nhận cái gì mình có, những gì đang đến. Khi không đeo bám vào một điều gì đó, chúng ta không cần phải có một loại gì đó mình mới vui, hay phải ở với ai đó mình mới hài lòng, hoặc phải làm cái việc kia mình mới thích thú, mà chúng ta vui với những gì đi ngang qua ngày sống của mình, ngang qua đời mình. Loại bỏ việc điều kiện hóa những ràng buộc của sự việc, con người, nền giáo dục, văn hóa và bầu khí gia đình, xã hội, v.v. Rồi học nói không với những gì ràng buộc cuộc sống của mình, tự giải thoát bản thân khỏi sự kiểm soát, quyền lực, sự lạm dụng, sở hữu, ghen tuông, buồn khổ, thất vọng hoặc mất mát của những gì mình đang lệ thuộc. Và kế đến, học việc muốn ít hơn để đón nhận thực tại của bản thân và cuộc sống. Không quan trọng hóa sự vật, sự việc, bản thân hay người khác đến mức để những điều ấy điều khiển có quyền lực trên bản thân mình. Và loại bỏ bám víu là biết ý thức nhìn trực diện vấn đề của bản thân và có cái nhìn, cách sống vô tư như trẻ em. Loại bỏ bám víu và trở nên tự do là khi mình không còn muốn là một người đặc biệt đối với bất cứ ai, hay là không muốn ai là người đặc biệt đối với mình. Mình có thể đi lại, nói năng hay giao lưu với những ai mình muốn, mà không phải vì muốn được lòng họ hay vì gì khác. Mình chỉ làm điều gì mình nghĩ là đúng với lương tâm và lòng mình. Không quan trọng khi người khác nghĩ gì hay có thích mình hay không, không lo sợ những gì bên ngoài hay ai đó ảnh hưởng trên bản thân. Không cần phải trau chuốt hay sợ sệt rằng người khác nghĩ gì về tôi, vân vân. Tóm lại, chúng ta khổ, buồn đau hay cuộc đời teo héo là vì chúng ta thường để mình bị ràng buộc bởi những sự ham muốn, chiếm hữu và rồi bon chen để tìm cách đoạt chúng. Đạt được rồi lại lo sợ bị mất đi hay nhọc công tính kế để chiếm giữ. Sau cùng, như Lão Tử trong Đạo Đức Kinh nói rằng, người nào có đức cao dày thì sống như trẻ con. Triết thuyết nhà Nho cũng nhấn mạnh đến giá trị của bậc thánh hiền là trong sáng hồn nhiên như trẻ thơ. Bậc có đức lớn vẫn giữ được lòng mình như khi mới sinh ra là giữ được sự hồn nhiên. Những triết gia cổ đại giải thích rằng, sở dĩ gương mặt trẻ nhỏ rạng rỡ vì chúng vẫn còn nghe âm vang tiếng nhạc thiên thượng của không gian vũ trụ mà linh hồn nó đi qua. bạn trẻ thân mến, với những tóm lược trên đây về sự bám víu và ảnh hưởng của nó, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Thật cho đời này bạn tôi ơi, trái tim người đã tắt lửa rồi, khi quanh mình đam mê bóng tối, còn tìm nơi đâu tiếng reo lửa vui. Thật cho đời này bạn tôi ơi, thật cho đời hạnh phúc yêu người, trái tim hồng lung linh ánh sáng, soi lối người gặp được Giê-xu. Đừng ngờ đến tòa lan ngờ đến, là thầy mang đến cho ta mỗi ngày. Đừng ngờ đến tràn đầy hơi ấm, xua tan bắt ta trái tim mùa đông. Người sẽ hết lạnh lùng gian dối, đẹp từ bóng tối vươn lên mặt trời. Rồi bóng thấy mình còn nửa thấm, đời còn vui sướng trước trang thiên đường. Thật cho đời này bạn tôi ơi, trái tim người đã tắt lửa rồi, khi quanh mình đam mê bóng tối, còn tìm nơi đâu tiếng reo lửa vui. Thật cho đời này bạn tôi ơi, thật cho đời hạnh phúc yêu người, trái tim hồng lung linh ánh sáng, ta lối người gặp được Giê-xu. Đừng ngờ đến tòa lan lửa bên, là thầy đang đến cho ta mỗi ngày. Đừng ngờ đến tràn đầy hơi ấm, xua tan băng giá trái tim mùa đông. Người sẽ hết lạnh lùng gian dối, đạp từ bóng tối vươn lên mặt trời. Rồi bóng thấy mình còn nửa thấm, đời còn vui sướng chưa chán thiên đường. Cho đời này bạn tôi ơi, trái tim người đã tắt lửa rồi, khi quanh mình đam mê bóng tối, còn tìm nơi đâu tiếng reo lửa vui. Thật cho đời này bạn tôi ơi, thật cho đời hạnh phúc yêu người, trái tim hồng lung linh ánh sáng, soi lối người gặp được Giê-xu. Toàn lan lửa bên, là thầy mang đến cho ta mỗi ngày. Từng ngọn nến tràn đầy hơi ấm, xua tan băng giá trái.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Đẹp đồng nội xa, mùa qua nhẹ hương áp trời bao la. Con yêu mẹ nhiều hay về mùa đó mà tiếng dương. Dương mẹ mùa đó mơ côi, màu qua đó khắp cuộc đời con đã trọn vẹn hiến dâng. Xin mẹ vui màu hoa thắm nồng tình yêu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mỗi khi nói về người mẹ, chắc hẳn trong lòng mỗi người chúng ta không khỏi xao xuyến, dâng lên một niềm cảm xúc trìu mến. Mẹ là người đã mang nặng đẻ đau, vắt cạn dòng sữa nuôi con khôn lớn. Sự hy sinh ấy không thể cân đo đong đếm được, bởi lẽ tình mẹ ví như biển cả bao la, ngày đêm không ngừng vỗ sóng. Ca dao Việt Nam đã không hết lời ca ngợi tình mẫu tử, thể hiện qua lời ru tha thiết. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chày thức đủ năm canh. Ví như thân cò lặn lội bờ sông, bất chấp thời tiết nắng mưa, mẹ chẳng quản ngại nhọc nhằn cho con bát cơm ngon canh ngọt. Mẹ như một nhánh mạ gầy, hóa thân thành bát cơm đầy nuôi con. Thơ viết về mẹ chẳng bao giờ cạn, nhạc hát về mẹ chẳng khi nào ngưng. Mẹ là tia nắng mặt trời, cho con ấm áp, cho đời ánh quang. Mỗi người hiện diện trên cõi đời này đều do một người mẹ sinh ra. Đây quả là một ân huệ lớn lao phát xuất từ tình thương Thiên Chúa, vì người biết chúng ta luôn cần có một người mẹ để cưu mang dưỡng dục, để nâng đỡ chở che. Có mẹ là chúng ta có được chốn nương thân an toàn và một cuộc sống hạnh phúc. Không có mẹ, chúng ta trở thành đứa trẻ mồ côi bất hạnh. Trong đời sống thiêng liêng, Thiên Chúa Quan Phòng cũng ban cho chúng ta một người mẹ, đó là Đức Maria. Mẹ hằng yêu thương chăm sóc nhân loại như khi xưa nơi mái nhà Nazareth. Mẹ đã yêu thương chăm sóc hài nhi Giêsu, con của mẹ. Hằng ngày, mẹ nhìn ngắm và theo dõi từng bữa ăn, giấc ngủ của con. Mẹ đồng hành với Chúa Giêsu suốt chặng đường thương khó. Trái tim mẹ không ngừng thổn thức vì Chúa Giêsu. Sau khi Chúa Giêsu chịu chết, các tông đồ hoang mang sợ hãi. Chính mẹ Maria đã hiện diện để nâng đỡ đức tin cho các ông. Sau khi Chúa sống lại, niềm hân hoan tràn ngập nơi các tông đồ. Mẹ Maria cũng vẫn hiện diện để cùng cầu nguyện cho bước chân truyền giáo của các ông. Cảm nghiệm sâu sắc tình thương của mẹ Maria, cha thánh Gioan Maria Vianney đã xác tín. Đức chính nữ Maria thường được so sánh như một người mẹ, nhưng mẹ còn hơn tất cả các bà mẹ tốt lành khác trên thế gian này hợp lại. Trái tim mẹ chan chứa tình yêu và lòng thương xót. Hôm nay, tháng hoa mẹ đã về trên quê hương xứ đạo chúng ta, tháng mà tâm hồn mỗi người tín hữu rộn ràng sốt mến hướng về mẹ với tất cả niềm mến yêu. Đâu đâu khắp các giáo xứ đều quây quần dâng lên mẹ những đóa hoa kết từ hương đồng gió nội. Những đóa hoa của lòng yêu mến, của sự hy sinh, hoa của niềm vui và cả những nỗi buồn thương trong cuộc sống. Mẹ là trinh nữ từ ái, là đóa hoa tuyệt sắc Thiên Chúa ban cho nhân loại. Cùng với mẹ, chúng ta chúc tụng tình yêu Thiên Chúa. Ước gì cuộc đời chúng ta trở thành đóa hoa tỏa hương thơm nhân đức, kính mến Chúa và yêu thương mọi người. Lạy mẹ Maria là đấng đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng mẹ. Như đóa huệ trắng tinh tuyền, mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội. Mẹ là sắc hoa đỏ thắm giữa muôn vàn đau khổ. Mẹ là nữ tỳ khiêm hạ như sắc hoa tím thủy chung, hòa với tạo vật hoa lá đang mùa khoe sắc. Xin dâng lên mẹ tâm tình chúc tụng mến yêu. Con vui kết vạn đóa hồng, đây màu yêu mến tiến dâng mẹ hiền, với ngàn mộng ước bình yên, bâng khuâng ngày tháng triền miên cõi trần. Dẫu là hoa lá phù vân, ấy lòng con nhỏ vạn lần dấu yêu. Maria hỡi mẹ ơi, hoa lòng con kết đầy vơi dâng người. Amen.
hoa thắm nở đẹp đồng nội xa, mùa quá về hương ngát trời bao la, con yêu mẹ nhiều hay về mùa đó mà tiếng dâng dâng mẹ mùa đó. Đẹp đồng nội xa, mùa qua về hương ngát trời bao la, con yêu mẹ nhiều hay về mùa đó mà tiếng dâng dâng mẹ mùa đó thương đau, tìm trong ngày tháng tiên sầu đời trần ai, tim buồn màu khóc than xin mẹ màu quá thắm nồng tình.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.